chuông này khắp tất cả. Thiết vi u ám thảy đều nghe, nghe rồi thanh tịnh chứng viên tịnh, chứng viên thông, tất cả chúng sanh thành chánh giác. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn, bồ đề sanh, ra khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Trời ơi, nội tu mấy câu kệ đóng chuông không là mình cũng đủ thành Phật rồi nữa đó, đúng không? Hay quá mà. Vậy thì cái văn học của Phật giáo là một cái văn học giác ngộ, bởi vì nội dung của những bài kệ đó, nội dung của cái văn học đó, nó đã hướng thân lập mệnh cho con người đi trên cái con đường giác ngộ và giải thoát rồi. Chưa có một cái trang kinh nào, chưa có một cái trang kinh nào mà giảng dạy chỉ cho con người đi ăn cắp đi ông. Chưa có một trang kinh nào giảng dạy cho con người đi phá làng phá xóm đi ông. Không có. Mà hoàn toàn, dù cho một chữ đi nữa, dù cho một trang kinh đi nữa, cũng đều hướng dẫn con người giảng dạy con phải biết thương yêu người. Tại vì người cũng là bà con quyến thuộc của con. Cho nên cứ mỗi lần tụng kinh đều hồi hướng rằng nguyện cho con và khắp pháp giới chúng sinh là từ bi quyến thuộc của nhau, là bà con quyến thuộc của nhau. Mà bà con quyến thuộc là bà con quyến thuộc trong tinh thần của từ bi, chứ không phải là bà con quyến thuộc trong tinh thần gây gỗ, đấu đá với nhau. Không phải. Quý đệ hữu thấy tinh thần Đạo Phật chưa? Mà từ trước giờ đi chùa đã học không biết bao nhiêu lần rồi. Tinh thần Đạo Phật dạy mình như thế đó. Mà rồi quên lửng à. Uống ly nước, không thèm đọc câu thần chú gì trơn trọi, cái nhắm mắt là uống cho đã thôi. Rồi bỏ chân xuống giường, cứ đi đột, từ đến giường xuống đến nhà bếp, dậm chết không biết bao nhiêu con kiến. Quả tình nó là như vậy. Nhưng mà con kiến cái ông, nó cũng là có sự sống, nó cũng sống trong pháp giới này, nó cũng có, vâng. Nhưng mà rồi mình dễ vui, mình quên đi. Mình không nhớ những lời của Đức Phật dạy, những lời của chư vị Bồ Tát dạy. Mà rồi mình sống một cách. Cho nên từ chỗ đó, chúng ta học cái tinh thần giáo pháp, để chúng ta thấy được rằng chỉ có Đạo Phật mới giảng dạy cho con người hướng thân lập mệnh trong cái đời sống 24 tiếng đồng hồ đó. Mà qua rất nhiều câu chuyện nhà Phật mà thầy không kể những câu chuyện đó. Bây giờ giảng cho xong 8 cái điều này cái đã, nhưng mà chưa chắc đã xong nha. A Di Đà Phật. Điều thứ 5, ủa phải không? Đúng rồi. Điều thứ 4, hành động chân chánh, đó là chánh nghiệp. Có 3 loại hành động: hành động của ý, hành động của miệng, hành động của thân. Trong pháp số bát chánh đạo này, yếu tố chánh nghiệp ở đây chỉ nhằm nói đến thân nghiệp mà thôi. Còn ý nghiệp và khẩu nghiệp thì đã được bao hàm trong các yếu tố khác. Tất cả mọi hành động hàng ngày của thân đều là thân nghiệp. Hàng ngày mình làm, mình nắm một cái xoài, mình bước đi trên nền nhà, mình ngồi xuống để mà mình ăn, vân vân và vân vân. Thì cái chánh nghiệm thứ 4 của bát chánh đạo là chỉ cho cái thân nghiệp, không nói cái ý nghiệp và không nói cái khẩu nghiệp. Nhưng mà tự thân của mình thì sao? Nghe đánh chuông keng 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 3 tiếng ở trong phòng vùng thức dậy, cái quần ống cao ống thấp, đi chân trước đá chân sau, vội vàng xuống trên đường để ngồi ăn hết cơm. Vậy thì thưa quý đệ hữu, cái thân nghiệp đó nó có chân chánh không? Quý đệ hữu đi chưa mà quý đệ hữu nói không? Thầy thấy quý đệ hữu quần gì đó đi đàng hoàng tử tế mà, chân trước không có đá chân sau mà, ngồi cũng ngay thẳng, chắp tay niệm Phật đàng hoàng tử tế. Vậy thì khi mà chúng ta làm như thế đó, thân thể của chúng ta được trang nghiêm. Mà qua cái thân nghiệp đó, tức là qua tứ oai nghi đó, mà quý đạo hữu đã biết rồi phải không? Qua tứ oai nghi đã nói với quý đạo hữu đó, là khi đứng, quý đạo hữu đứng thẳng như vách tường. Khi ngồi như cái chuông úp, khi nằm như tượng vương, khi đi, khi nằm như sư tử, khi đi như tượng vương. Có quý đạo hữu tứ oai nghi làm được như vậy không? Được không? Được. đứng là phải thẳng như vách tường, chứ không có thể đứng xiên đứng như thế này. Những cái building hàng trăm tầng nó được vững vàng nhờ cái gì? Nhờ cái độ thẳng của nó. Vậy thì trong tứ oai nghi của một người học Phật pháp, đi là phải đi như con tượng vương. Quý đều thấy con voi đi chưa? Nó đi nhẹ nhàng, nó đi thảnh thơi, nó đi thoải mái. Mặc dù rằng cái con voi nó lớn, nhưng mà nó không có đi, nó không đi như con khỉ. Hả? Hả? Ồ, thì ra đây là những tư tưởng lớn lý giải rằng ồ, con voi nó to quá, làm sao nó đi như con khỉ được. Nó nhảy, tại vì cái thân của nó bự quá. Chính vì tự thân của nó lớn, cho nên nó biểu hiện cái dung nghi của nó đi một cách chậm rãi như thế đó. Chứ nếu mà như con voi mà nó đi như con khỉ thì có chuyện gì để nói nữa đâu, phải không? Mà tự thân của con voi nó to, nó dình dàng như thế đó, cho nên cái tướng đi của nó chậm rãi. Mà quý đạo hữu đã nghe bốn cái câu kệ được diễn tả cho cái con voi đó, mà ngài đại trí, ngài đại hạnh phổ hiền biểu trưng ngồi trên cái con voi chúa. Đó là: sư tử hóng thời phương thảo lục, tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng. Hay không? Hay chỗ nào? Hỏi hay là cái nó hay gật đầu vậy thôi à. Sư tử hóng thời phương thảo lục là ngài đại trí văn thù ngồi trên cái con sư tử chua, được biểu trưng cho tinh thần đại trí và hùng dũng của một vị Bồ Tát. Cho nên sư tử hóng thời phương thảo lục có nghĩa là cái con sư tử khi mà nó ra khỏi hang, nó vươn mình, nó hóng lên cái tiếng hóng của nó, thì tất cả cỏ cây của núi rừng đều xanh biếc hết. Quý đạo hữu thấy cái lòng từ bi của đạo Phật chưa? Mỗi khi một con sư tử mà nó hóng lên tiếng hóng của nó là cỏ cây hoa lá đều xanh biếc hết. Mà nếu không có lòng từ bi, làm sao có thể cỏ cây được xanh biếc được? Đó là biểu trưng cho cái tinh thần đại thừa Phật giáo. Dù rằng đó là một lá cây, dù rằng đó là một cọng cỏ, cũng đều có bổn phận trách nhiệm để bảo vệ cái đời sống đó. Cho nên mỗi khi quý đạo hữu tụng kinh, quý đạo hữu đã hồi hướng như thế nào, quý đạo hữu đọc lại thầy nghe đi. Đọc cái bài hồi hướng đi. Tình giữ vô tình giai cộng thành Phật đạo. Tình hay là vô tình đều nguyện cầu cho thành Phật đạo hết. Nếu mà chúng ta đem cái tâm chúng ta cái cầu nguyện cho hữu tình mới thành Phật đạo, còn vô tình không có thành Phật đạo, thì cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm bình đẳng không? Cái tâm vô sai biệt hay là sai biệt? Sai biệt. Mình còn có cái tâm đây là hữu tình thì mình nguyện cầu cho nó được thành Phật, còn đây là vô tình thôi mình bỏ quên mặc nó luôn, không được. Trên cái tinh thần tu tập của đạo Phật là vô phân biệt, vô duyên từ, chứ không có nghĩa là cái này dễ thương thôi mình thương, cái này dễ ghét mình bỏ, không được. Nếu mình còn có dễ thương, mình còn có dễ ghét, như vậy là chứng tỏ rằng mình còn có tâm phân biệt. Mà mình còn có tâm phân biệt, còn có tâm sai biệt, làm sao mình có thể thành Phật được? Cho nên tình giữ vô tình giai cộng thành Phật đạo. Nếu nó là chúng sinh thì hữu tình cũng là chúng sinh, mà vô tình cũng là chúng sinh. Cho nên đó là những cái điều mà để cho thấy được rằng chúng ta học cái tinh thần của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật là một tinh thần giáo lý siêu việt. Không có một tinh thần giáo pháp nào, không có một tinh thần của ai đó bằng đạo Phật hết. Nói như vậy không có nghĩa là vì mình theo đạo Phật cho nên mình nói tốt cho đạo Phật. Đạo Phật không cần ai nói tốt. Đạo Phật là đạo Phật, giáo pháp là giáo pháp. Mà giáo pháp đó nói lên một sự thật, giáo pháp đó nói lên một tinh thần chân lý, để nó tự sống với chính nó tự thăng hoa đời sống cho con người và chúng sinh. Hãy dỡ hết tất cả tam tạng kinh điển ra đi. Có một cái trang kinh nào, có một quyển luật nào, có một quyển luật nào mà nói ngược lại hết tất cả những gì hồi nãy về thầy nói, quý đạo hữu chỉ cho thầy coi. Không có một chỗ nào. Chư Phật, chư vị Bồ Tát, các vị tổ sư, các vị thánh tăng, tất cả đều nằm trên tiến trình của sự giác ngộ và giải thoát hết. Bữa nay nghe rồi, không biết có nên nói hay không. Những cái này nha, quý đạo hữu. Quý đạo hữu đừng có đưa cho những người ngoại đạo họ nghe nghe, mà chỉ một mình nghe thôi nghe, rồi đóng cửa lại nghe, đừng mở cửa ra. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái nội dung của tinh thần giáo pháp nó tồn trữ một cái tinh túy của một triết lý sống, mà triết lý đó là triết lý của giác ngộ, của giải thoát, chứ không phải là triết lý chơi chơi không tưởng như triết lý của Descartes, Socrates gì đó, Plato, Aristotle, lý luận cái kiểu này tất cả con người phải chết. Aristotle là người Aristotle phải chết. Trời, lý luận dễ quá mà, cái đó ai lý luận cũng được. Vậy mà nói là triết lý của phương Tây. Triết lý của Đạo Phật còn hay hơn nữa. Triết lý của Đạo Phật có đủ mọi pháp môn, có đủ mọi triết thuyết để giảng dạy cho con người. Nếu có người đó tham thì phải giảng dạy cái gì, nếu có người đó sân phải giảng dạy cái gì, nếu có người đó si phải giảng dạy cái gì. Còn hay hơn cái tinh thần giáo pháp đó nữa. Ấy vậy mà mình đang sống trong một cái ngôi nhà mà có đầy đủ tiện nghi, có đầy đủ, mà không chịu học, không chịu hành, không chịu, cứ đi làng phá xuống để người ta chửi, người ta bắn vốn, để người ta đang đóng không thôi. Cho nên quý đạo hãy trở về lại với cái nội tâm của mình. Phật không có ở trong núi, Phật ở nơi tự tâm, đúng không? Thấy Phật chưa? Thấy rồi. Thấy cái tự tánh của mình là giác ngộ giải thoát rồi. Bây giờ mình chỉ thăng tiến trên cái con đường giác ngộ và giải thoát đó, để triển khai cái tự tánh Phật tánh đó và trở thành một vị tánh của thật. Và quý đạo hữu đang ngồi trong cái ngôi giảng đường này, quả thật mình là người có phước. Hiện giờ 7 tỷ người trên thế giới đang làm gì? Người thì ở dưới lòng đại dương, người thì ở